Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2014 từ chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm tới trang 490. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm Phật danh cho Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì mê cái tánh bổn viên minh mới sinh ra hư vọng, vọng tánh gốc không tự thể, chẳng phải có chỗ sở y. Nếu muốn phục lệnh cái trơn thì một niệm muốn trơn ấy chẳng phải là tánh trơn như thiệt. Nếu đó chẳng phải trơn như mà cầu phục lại, tất nhiên thành tướng hư vọng, chẳng phải sanh, chẳng phải trụ, chẳng phải tâm, chẳng phải pháp, lần lượt sanh ra và sanh lực thắng rồi thì hôn tập thành nghiệp. Khi đồng nghiệp chiêu cảm lẫn nhau mới có nghiệp cảm, đồng diệt đồng sanh, vì cái cơ ấy nên có chúng sanh điên đảo. Bởi vì thật ra nó không có thật, nó không có thật mà bây giờ mình nghĩ là nó có thật. Thành ra rồi mình vọng tưởng, mình nghĩ là nó có sinh có diệt, thành ra mình sai. Thành ra ở đây Đức Phật mới nói là chúng sinh điên đảo. Thôi bây giờ mình đọc cái phần chú thích của Thầy. Từ câu vì mê cái tính bổn viên minh đến câu có chúng sinh điên đảo, đây là Phật minh thị riêng cái nghĩa chúng sinh điên đảo là do kiến hoặc tư hoặc mà khởi ra. Theo nghĩa tùy duyên gọi là tánh tròn sáng, theo nghĩa bất biến gọi là bổn viên minh. Theo nghĩa tùy duyên thì gọi là cái tánh tròn sáng, còn theo nghĩa bất biến á, thì gọi là cái bổn viên minh. Bổn viên minh bởi vì tự nó là cái Phật tính á, thì nó đã tròn đã sáng rồi, chứ không phải là tại vì mình tu mà nó thành ra như vậy. Vọng nghiệp không khuyết được, tức là bổn viên vọng, hoặc không che được, tức là bổn minh. Tức là cái Phật tính thì dù bây giờ mà mình có phạm gì, mình có làm gì nữa, mình nghĩ là mình làm gì, nhưng mà sự thật ra là mình nghĩ là mình chồng nó lên thôi. Chứ còn cái bản chất của nó ở dưới thì nó vẫn như vậy. Mình gợi nó đi thì nó sẽ trở thành sạch. Đại ý Phật nói chúng sinh sở dĩ điên đảo vì mê cái thể bổn viên và bổn minh. Một niệm vọng động mà thành hư vọng, tánh hư vọng ấy gốc do nơi cái sanh tưởng vô minh trong lúc tối sơ khởi ra, chứ không có thiệt thể và sở y. Vậy đủ rõ trơn chẳng biến định và vọng vốn cũng không. À, quý vị thấy, tức là trơn thì chẳng có biến định gì hết, mà vọng cũng vốn là không. Tức là cái bản chất đó của Phật tính á, của cái bổn viên minh á, thì nó đã rõ tròn sáng như vậy. Hồi nào đến rồi nó vẫn vậy rồi, nhưng mà tại vì mình nghĩ ra thì ra nó sai. Cũng giống như bây giờ mình nói ông Phật phải thế này, ông Phật phải thế kia. Ví dụ như mình nói mình Phật tử thì mình phải nhận Phật chẳng hạn. Rồi mình thấy, ủa tại sao cái người kia người ta không được Phật biết mà tôi cứ ngồi thiền không à? Thì mình lại nói cái thằng kia này nó tu kỳ cục, nó không phải Phật tử. À, thành ra nó sai. Quý vị thấy điểm đó. Thành ra tự mình khởi ra vọng động thôi. Vọng vốn đã không thì vọng đâu có phải lìa. Và trơn đã chẳng biến thì trơn mất đâu mà phục lại. Thế nên muốn đem vô minh trở về nguyên trơn thì một niệm muốn trơn ấy phục vọng tưởng, đã chẳng phải là tánh trơn như thiệt rồi. Vì đối với cái không lìa mà muốn cưỡng lìa, và đối với cái không nên phục mà muốn cưỡng phục. Tức là cái Phật tính bổn lai nó như vậy, mà bây giờ mình cứ muốn nó phải như vậy. Tức là mình chồng lên, mình nói là mình đạo Phật thì phải thế này, phải thế kia, nhưng không có phải gì hết. Tại vì mình đòi như vậy thôi. Quý vị hiểu mình đó không? Cũng giống như cái thời Đức Phật đó thì không có cái chùa, mà bây giờ mình lập thành ra cái chùa. Rồi bây giờ mình cứ nhất định cái chùa là phải thế này, cái chùa là phải ba gian, cái chùa là phải có cái cổng tam quan hay cái gì. Cứ tự mình đặt ra thôi. Chứ ngày xưa quý vị thấy đọc hết trong tất cả cái kinh bộ, trong kinh gì có bao giờ nói cái chùa, mà cũng bao giờ có nói cái cổng tam quan là cái gì đâu. Thế giờ mình đặt ra tam quan, san môn, rồi chẳng hạn như bên Nhật chẳng hạn thì ta nói đi qua cái cổng tam quan đó thì mới là rũ sạch được cái tội lỗi. Còn đi chùa mà không lọt qua cái cổng tam quan là không được. Rồi thành ra ở Mỹ chẳng hạn, bây giờ mình cất cái chùa xong rồi, mình cũng phải cất cái cổng tam quan. À, để làm gì mà không biết. Tự mình đặt ra, mình làm nó vọng, thì nó trở thành vọng thôi. Huống chi đã biết chẳng phải đánh chân như, mà còn cầu phục lại mãi, không chịu thôi, thì theo mê, chứa mê, mà chỉ thấy những tường trần lao đầy dậy trước mắt
rõ rệt rồi. Chứ chỉ thấy tức là mình cứ theo cái đó thì mình khổ thôi. Mình nói tại sao? Trời, bây giờ không có tiền, phải kiếm cách kiếm tiền, phải gây quỹ. Gây quỹ rồi tổ chức văn nghệ, rồi mấy két bia, mấy thịt quay đem lại ăn. À, thì mình làm bệnh để mà cất cái cổng tam quan. Giống như hôm trước quý vị, tôi thấy cái report, báo cáo xây cổng tam quan thì của cái chùa gì ở Louisiana đó. Mà mấy chục két bia, rồi thêm hai con heo quay, cái gì luôn. Tổ chức văn nghệ để kiếm tiền, 30 mấy ngàn đồng, cất cái cổng tam quan. Cổng tam quan thì nó tu cái gì quý vị? Nó dính líu gì tới Phật giáo, chẳng có dính líu gì cả. Mà tại vì họ gán vào, họ nói là cái đó nó phải là Phật giáo, cái chùa là phải có cái cổng tam quan, thành ra nó thành ra tam quan. Rồi cái này là cửa không, cửa gì đó, vô tác thì vô tướng, họ cứ ngồi chế ra thôi. Họ kinh nào Đức Phật nói, không có, không biết. Từ ấy lại khởi ra kiến hoặc và tư hoặc, chẳng phải nhân mà kể nhân, chẳng quả mà kể quả. Đọa vào tà trí, tà cảnh, rồi tà nhân, tà quả cùng nhau lần lượt phát sinh. Nhưng thầy nói nặng rồi, có biết thế không? Thì mình cứ đọa vào đó, dựa vào đó, thành ra cái gì cũng tà hết, nó cứ sinh ra tà hoài. Mà mình cứ tưởng đâu là mình tránh, thành ra mình đi sai đường. Bởi cái lực phát sinh của kiến hoặc và tư hoặc quá cường, huân tập thành nghiệp độc. Các sự thuận nghịch cảm xúc, thuận cảm xúc, thành nghiệp ân ái, cảm xúc thành nghiệp oán thù, ân ái nhóm lại thì tương sanh, oán thù nhóm lại thì tương diệt. Vì hai thứ hoặc và hai thứ nghiệp ấy nên có tướng khổ ràng buộc luân chuyển luôn luôn mà thành chúng sanh điên đảo. Rõ rệt ha, rồi cái này dễ hiểu ha. Rồi A Nan, vì sao gọi thế giới điên đảo? Bởi năng hữu sở hữu ấy vọng sanh ra cái căn thân phân đoạn, nhân vậy mà giới ban lập ra. Vốn không có nhân để làm cái sở sanh, cũng không có chỗ để làm nơi sở trụ. Do vọng niệm sanh diệt luân chuyển luôn mà thành thế giới điên đảo. Thế có ba đời, giới có bốn phương, ba bốn hòa hiệp với nhau, biến hóa chúng sanh thành 12 loài. À, cái phần này là phần rất quan trọng mà khó hiểu. Tức là Đức Phật sẽ giải thích cho quý vị 12 loài chúng sanh biến hóa ở trên thế giới như thế nào. Thì cái này, quý vị nhớ cái này là trong kinh Phật, chứ không phải là thuộc khoa học. Thành ra quý vị bây giờ theo khoa học của mình nhé, thì nó khác. Nhưng mà khoa học bây giờ thì nó cũng theo kiến thức bây giờ thôi. Chứ mai mốt người ta kiếm ra được những cái chuyện khác á, thì không chừng nó lại thay đổi. Quý vị thấy không? Cũng giống như là bây giờ những cái lý thuyết nó có thay đổi hoài. Ngày xưa người ta không tin những cái lỗ đen thì bây giờ thì nó có lỗ đen. Không có như lỗ đen lại có những chất kêu bằng là những chất tối đó, dark matter. Thành ra họ những cái lý thuyết họ càng ngày càng sinh ra nhiều và họ thấy rõ rệt nó khác nhau. Tức là cái kiến thức này thời đó của Đức Phật đó, thì nói 12 loài chúng sinh nó sinh ra như thế nào thì tùy theo tình theo tưởng vậy đó. Thì quý vị sẽ thấy thế giới nhân độc có tiếng, nhân tiếng có sắc, nhân sắc có hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị biết pháp. Sáu thứ vọng tưởng tạp loạn huân tập thành tánh nghiệp, chia ra 12 khu vực nên có sự luân chuyển. Vậy ở thế gian thinh hương vị xúc cùng 12 biến mà làm một lần xây lại nhân tướng điên đảo của căn trần lưu chuyển, mà có thế giới 12 loài, tức là 12 loài chúng sinh của thế giới. Cái này là theo kinh Phật ở dưới thôi, quý vị đừng có hỏi tôi, bởi vì cái này là ông Phật cũng nói, không phải tôi nói. Thành ra quý vị muốn học theo Phật thì học theo vậy thôi. Dĩ nhiên là trong này thầy cũng giảng và giảng cũng rõ, tức là theo cái ý thức của thế giới, theo đạo ấy, tức là mình phải thấy cái siêu hình, chứ mình không thấy theo cái thực tế giống như là mình thấy bây giờ. Tức là mình vô thần ấy, thì mình không thấy nó khác, còn siêu hình ấy, thì họ thấy khác. Vậy ở thế gian thinh hương vị xúc của 12 bốn mà một lần xây lại những tiếng lưu đạo mà thành 12 loài, là những loài nào này? Loài sanh trứng, loài sanh thai, loài sanh chỗ ẩm ướt, loài hóa sanh, loài có sắc, loài không sắc, loài có tưởng, loài không tưởng, loài chẳng phải có sắc, loài chẳng phải không sắc, loài chẳng phải có tưởng, loài chẳng phải không tưởng. Đây là chỗ giải thích của thầy, bởi vì cái đoạn này khó hiểu quý vị, nhất là nếu bây giờ mình so với lại cái khoa học mình hiện đại ấy. Thành ra thầy giảng, mà quý vị biết thầy giảng thì
một trong những thầy thầy giảng là thầy Từ Quang, mình nhắc trở lại thôi, chứ là thầy Từ Quang thầy giáo sư Sorbonne đó, ông giỏi dữ lắm, ông rất giỏi, ông học hàng học sách lưu ra mà thầy giờ ông giỏi, ông hiểu những chuyện đó hơn, ông giải thích cho mình nghe, mình thông lỗ tai nó lẹ hơn là mình đọc cái bản của Lê Đình Thám hay là cái bản của mấy ông gì vớ vẩn ở Việt Nam đó, mấy ông sư, nhưng mà mấy ông kiến thức không có. Thì ra bây giờ mình thấy thứ nhất từ câu vì sao gọi thế giới điên đảo đến câu loài chẳng phải không tưởng, đây là Phật hiện bày nghĩa thế giới điên đảo bởi căn trần phát khởi. Đại ý nói nguyên lai kiến lập thế giới điên đảo là minh năng hữu và chúng sanh sở hữu vọc phải căn thân phân đoạn thành giới hạn các loại hữu tình nên gọi là giới, tức là chia nhau là như vậy. Thì quý vị biết nếu mình nói cho nó đúng ra thì tất cả thế giới nó là vọng tưởng, vũ trụ này nó đều là vọng tưởng cả. Lúc nào mà nó sinh ra nó có thật hay không mình chưa biết được, mình nhìn thì mình thấy nó thật nhưng mình rõ rệt là thật nên không thật. Quý vị thấy rõ ngay như theo khoa học của mình đi nữa, chẳng hạn bây giờ mình là con người khoa học, mình nhìn tới chập đó thì quý vị nhớ là mình thấy con người mình nó rúng điện không, chẳng có gì hết. Bởi vì tất cả những cái cơ thể của mình nó tạo bởi những cái nguyên tử, tất cả những nguyên tử nó tạo ra vật chất cái gì, tất cả những vật chất trong người mình là từ những cái nguyên tử nó tạo ra. Mà nguyên tử nó là gì, nó là những cái hộp điện thôi, cái nhân của nó là điện. Rồi có những cái điện tử xung quanh, tức là electron, tức là điện âm á, nó chạy xung quanh nó quay, thành ra nó là những cái hộp điện, những cái nguyên tử là những cái hộp điện thôi. Tất cả vật chất trong người mình là những điện, thành ra mình nhìn thấy là có con người thật như vậy, nhưng mà thật ra bây giờ người ta nói ông chỉ là một đống điện thôi, cái bàn này là đống điện, cái chùa này là đống điện, cái không khí này nó cũng điện, cái quạt này nó cũng là cái đống điện thôi, nó chỉ là đống điện thôi. Thì mình không tin, bởi vì mình thấy rõ rệt có người, có mặt mũi, có gì hết, ăn uống và đàng hoàng, thì người ta nói ông ăn cái gì vào cũng là ông nhét đống điện vào người ông thôi. Mà sự thật là khoa học đã chứng minh rõ rệt như vậy thôi, mà mình không thể tưởng tượng được chuyện như vậy. Thì trong này ấy, Đức Phật ngày xưa đó, thì Ngài nói theo cái lý của Ngài không có dùng điện, thì tất cả nó đều là vọng tưởng, nó là giả. Rồi nó hợp lại với nhau thì nó thành ra như vậy. Mà mình không biết, mình cứ nghĩ là nó có thật, mình nhìn mình thấy nó có thật quá, phải không? Thành ra ngày xưa quý vị thấy người ta dùng những cái kinh mạch để người ta chữa bệnh cho người ta. Bây giờ thì mình dùng thuốc, dùng gì, phương pháp giải phẫu, cắt mổ xẻ, bởi vì mình nhìn thấy cái đó. Nhưng mà nhìn thấy một chập thì có những cái vấn đề mình cũng không giải thích được. Thì ở trong này tại sao mình lại nói như vậy? Tại sao lại nói nguyên lai kiến lập thế giới điên đảo là minh năng hữu và chúng sanh sở hữu vọng, vọng phát căn thân, vọng phát tức là khởi như vậy thôi. Rồi tại vì mình có cái mắt này thì mình nhìn thấy là có chúng sinh như vậy, gì phải không? Quý vị thấy mình có ngũ căn thì mình thấy như vậy. Bây giờ ví dụ như bây giờ tôi không có con mắt hoặc mắt tôi mù nữa, thì bây giờ tôi nhìn chúng sinh như thế nào? Tôi không thể tưởng tượng được là có con người, có tay, có chân, có gì hết. Có thể tôi nghe tiếng tôi nói được, thì tôi lại nghĩ con người ta là cái tiếng nói. Chứ mình không nghĩ là con người ta là có áo, có quần, có mặt, có mặt, có mũi, có tay, có chân gì hết. Thì cái vọng tưởng của mình nó tùy theo ở đó. Lại do niệm sanh diệt, thành ra có quá khứ, hiện tại, vị lai nên gọi là thế. Niệm sanh diệt bởi vì quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là cái trước, cái bây giờ, cái sau, thì là do những niệm nó khởi ra. Niệm là nó mất, niệm tới nó tới, thành ra mới có quá khứ, hiện tại và vị lai, mình gọi là như vậy. Tức là cái xưa, cái nay với cái là nó sẽ tới. Bởi vì mình nghĩ như vậy. Cái này thì nếu mà quý vị thụ cái giới thời luân thì thấy rõ hơn. Bởi vì trong thời luân đó là mình nói về cái thời gian, mình quán về cái thời gian nhiều hơn. Nhưng mà quý vị chưa có thọ giới đó thì quý vị cũng không hiểu, khó hiểu. Cái thế giới ở ngoài cái thời gian nó cũng là cái niệm của mình nó khởi ra. Và cái niệm này sinh thì niệm cũ nó diệt đi mất rồi. Bây giờ nó không sinh cái niệm mới thì cái niệm cũ nó cũng diệt. Quý vị hiểu điểm đó không? Chắc hiểu gì phải không? Bởi vì thời gian đó là nó không quay trở lại nữa, nó đã tới rồi là nó cứ tiến tới hoài thôi. Thì cái gì mà đã qua rồi là nó trở thành quá khứ, cái mà bây giờ mình đang là hiện tại thì nó sẽ trở thành quá khứ, nó trở thành quá khứ rồi đấy. Một giây đồng hồ, năm giây đồng hồ trước nó là cái hiện tại, mà bây giờ nó đã là quá khứ rồi. Thành ra quý vị thấy cái quá khứ là như vậy, cái thời gian nó là như vậy thôi. Rồi thế thì có ba đời, giới có bốn phương, thế, tức là cái thời gian của mình thấy đó, có quá khứ, hiện tại, vị lai thì nó có ba đời. Giới là bốn phương, giới là cái khu vực, cái ranh giới, tức là bốn phương, tức là mình nói đông tây nam bắc nha. Mà thật ra mình nói đông tây nam bắc tức là mình nói toàn thể vũ trụ. Ba nhân với bốn thành ra 12, bởi nên chúng sinh cũng ứng theo số ấy mà có 12 loài thế giới. Nhân chúng sinh phát khởi một nghiệp vọng động mà trong căn ngoài trần, không trước không sau, đồng thời đầy đủ. Tức là cái thế giới nó phát sinh ra là bởi vì mình có căn trần thì mình thấy rồi thôi. Thì cái này đúng quá, bởi vì quý vị giống như hồi nãy tôi mới nói đó, vì mình có con mắt thành ra mình đã thấy chúng sinh, nó có tay có chân có mắt có mũi. Chứ nếu mình không có con mắt hoặc mình không nhìn thấy được, mình bị cái bệnh gì đó mình không nhìn thấy được, thì mình không có nghĩ là chúng sinh nó có tay có chân, phải không? Mình chỉ nghe tiếng nói không thôi chẳng hạn, thì mình sẽ thấy nó, nghĩ là chúng sinh nó là những cái tiếng nói, hoặc chúng sinh nó là những cái mùi. Mình thấy ôi sao có mùi được thơm quá, mùi này thúi quá. Mình người ta đi ngang mình ngửi thấy mùi người này người kia, thì mình lại nghĩ là người ta là cái mùi. Quý vị thấy thì ra tùy theo cái căn của mình mà mình thấy cái căn cái trần mà mình hiểu ra như vậy. Bây giờ mình có mắt thì mình thấy như vậy, nhưng mà nếu ví dụ bây giờ cái con mắt của mình mà nó sáng quá, nó thấy được cả những cái ánh sáng khác nữa, thì mình thấy rõ là mình có những quỷ thần đấy gì không? Quý vị thấy tại sao người ta thấy được quỷ thần được? Quý vị có được xem cái Channel Discover thỉnh thoảng nó chiếu những cái nhóm người mà người ta đi, người ta nói chuyện với ma. Quý vị biết gì vậy? Những cái nhóm nó đi thâu những cái con ma nói chuyện với nhau, hoặc là nhắn người ta làm sao vào những căn nhà mà tôi nói nhà đó là có ma nó ở, hoặc là có những cái spirit gì đó, rồi nó thâu thì quý vị biết rồi, nó dùng những cái phương pháp nó khuếch đại âm thanh nó lên thì thấy rõ ràng cái tiếng nói rõ rệt nữa. Nhà bảo là ông đi ra khỏi nhà này cái gì đó, nói rõ rệt như vậy. Nên người ta mới lại kiếm những người psychic, tức là những cái người mà đây kêu bằng là có ngoại cảm gì đó, lại đó rồi nói chuyện với ma đó. Nói tại sao, rồi ông là ai, bà là ai hay gì đó, những người đó nói chuyện với nhau. Bây giờ cái đài đó vẫn còn những cái chương trình đó, nếu mà quý vị về quý vị kiếm lại trên Discovery đó, có những cái đài vậy. Thành ra quý vị thấy không, người ta dùng những cái phương tiện khác thì người ta thấy những cái chúng sinh khác. Mình không thấy được quỷ, mình không thấy được ma, mình không thấy được những thiên thần quỷ vật khác, bởi vì cái mắt mình chỉ thấy thế thôi. Nhưng mà người khác người ta thấy được. Nếu những người đó, thành ra ở Việt Nam thì người ta gọi là những nhà ngoại cảm gì phải không, Mỹ thì nó gọi là psychic, thì những cái người đó người ta thấy được, người ta thấy, người ta nói chuyện với nhau nữa. Chắc quý vị biết gì phải không? Bây giờ không biết nữa thì coi phim Cine nó cũng nói vậy. Quý vị coi phim Ghost rồi gì phải không? Ghost phim nổi tiếng, phim Patrick Swayze nó đóng với Demi Moore. Chắc quý vị biết phim nữa gì, phim Ghost, tức là phim con ma đó, để trong đó Whoopi Goldberg nó làm bà bóng, mà bà bóng lậu, bà bóng giả, yên giả bà bóng để mà kiếm tiền. Y nói là gặp ma gặp gì hết, rồi té rồi ma thật nó hiện, rồi bà té ngửa rồi. Chắc quý vị nhớ cái phim đó rồi gì phải không? Không thì về coi, chắc là phim Ghost để coi, phim Phụ Mềm này. Mà cũng hay lắm, cái ý tưởng của nó cũng giống như vậy. Tức là tại vì cái căn trần của họ thấy được, căn trần của mình thấy chưa được, thì mình không nghĩ như vậy. Thành ra có những chúng sinh khác nhưng mà mình không thấy được. Thế giới nhân chúng sinh phát khởi một nghiệp vọng động mà trong căn ngoài trần, không trước không sau, đồng thời đầy đủ. Cũng giống như trên này nói, có loài chẳng phải không sắc, chẳng phải có tưởng, loài chẳng phải không tưởng, những cái loài làm sao mình thấy được. Nhưng mà những cái người mà người ta có khả năng thì người ta thấy được cái đó. Cứ lấy sáu trần mà nói, phạm vật có độc tất có tiếng tất có sắc tất có hương khí tất có xúc tất có vị tất có thưởng thức. Thưởng thức là ý căn, vật là pháp trần, vật là pháp trần đã vậy thì ý căn không khác. Do nơi thấy nghe hay biết vọng tưởng tạp loạn mà thành tánh tạo nghiệp, mắt bắt lấy sắc, tai bắt lấy tiếng, mũi bắt lấy hương, lưỡi bắt lấy vị, thân bắt lấy xúc, ý bắt lấy pháp. Sáu căn và sáu trần hiệp nhau thành cuộc luân chuyển, các trần sắc thành thinh hương vị xúc pháp, với các căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý lần vòng quanh qua lại. căn với trần sáng tạo đủ số 12, cho nên chúng sinh sở tạo nương theo tính điên đảo của căn trần mà luân chuyển 12 loài thành lập thế giới. Trong 12 loài ấy, các loài tai xanh, noãn xanh, loài hữu sắc hữu tưởng, phi vô sắc, phi vô tưởng, mê về phần kiến mà sinh, còn các loài thấp xanh, hóa xanh, loài vô sắc vô tưởng, phi hữu sắc, phi hữu tưởng, mê về tướng phần mà sanh. À, tức là có hai cái, về kiến phần với về tướng phần mà sanh ra cái đó. Chúng sinh điên đảo là biệt nghiệp riêng của chúng sanh về phần kiến, còn thế giới điên đảo là cộng nghiệp chung của chúng sinh về phần tướng. Chúng sinh điên đảo, thành ra cái chúng sinh điên đảo là biệt nghiệp riêng của chúng sinh về phần tướng, tức là những cái loài mà mình thấy ở đây gọi là do kiến phần mà sinh á, là do biệt nghiệp của chúng sinh. Còn những cái mà phần tướng phần mà sinh á, thì là do cái đồng nghiệp của thế giới, cái đó mình không có cảm được nó. Ví dụ như là trừ những cái hữu sắc vô sắc gì đó thì những cái đó mình không thấy được, nhưng mà vì thế giới này của mình thì ra nó có những cái đó. Còn những cái biệt nghiệp là riêng của mình thì là mình tự mình cũng thấy được. Ví dụ như loài sinh ra trứng, loài sinh ra con, loài sinh ra gì thì cái đó mình thấy được, cái gì được, mình thấy được, mình cảm thấy được, hoặc mình biết được. Các người tu hành phá tan được ngã chấp, chứng được nhân không, trừ sạch phân đoạn sinh tử, thành bậc hữu danh niết bàn, thì chúng sinh điên đảo mới tiêu mất. Tức là lúc đó là không còn thấy họ sanh diệt gì nữa. Không còn thấy họ sanh diệt, nhưng mà họ sanh diệt là tại vì họ sanh diệt thôi, chứ không phải là mình nói là nó không còn sinh diệt nữa. Nó vẫn có sinh diệt, quý vị. Cũng giống như bây giờ ở những cái thế giới khác, mình ở đây mình thấy như vậy, mấy tỷ người ở trên trái đất này thì mình thấy như vậy. Nhưng mà những cái thế giới khác, những cái vũ trụ khác đó, những cái hành tinh khác đó, nó vẫn có những cái thế giới, những chúng sinh khác nó đang sinh diệt nhau, mình không biết được, mình không liên lạc với họ được. Ngay như trên quả đất này cũng vậy, mình ở nước Mỹ này, mình ở đây thì mình biết đây thôi, cái gì phải không? Một người ăn cướp, một người mất gì mình đồn tùm lum hết, trong khi ở một nước khác thì nó đang giết nhau. Ví dụ như bên Syria nó chết hơn 130.000 người, mình có thấy cái gì đâu, mình không cảm thấy cái gì hết. Quý vị tưởng tượng chết 130.000 người mà tiêu tan biết bao nhiêu thành phố như vậy thì nó hoảng loạn đến biết bao nhiêu, nhưng mà mình không hề thấy gì hết vì mình không có liên lạc với họ, mình không có cảm với họ được. Còn trong khi ở đây mình thấy, à, thành ra quý vị thấy cái biệt nghiệp ấy, nó quan trọng hơn là cái đồng nghiệp của thế giới. Đồng nghiệp của thế giới là tại vì mình không thấy, mình không cảm được với họ. Cái người Bồ Tát đó là người người ta sẽ cảm với họ, thì ở trong sau là Đức Phật sẽ dạy phần đó quý vị. Còn phá tan được pháp chấp, chứng được pháp không, trừ sạch biến dịch sanh tử, thành bậc vô dư niết bàn, thì thế giới điên đảo mới tiêu mất. Tức là khó hơn, tức là những cái chúng sinh có tưởng không tưởng cái gì mình không thể mà tiêu diệt họ được, hoặc là mình không làm cho họ biến mất được. Biến mất không là tùy theo họ thôi. Giống như quý vị mà đọc những cái chuyện mà gọi là khoa học giả tưởng đó, phải không? Mình thấy có những chúng sinh mà sao nó có hai chân, có ba chân, rồi có cái mắt ở chính giữa không, hay là có cái gì không, mình không hiểu được như vậy. Thì tại vì những cái đó họ phiên dịch sang cái ý tưởng của mình, sang cái kiểu con mắt của mình thì mình thấy như vậy. Nhưng mà có thể nó có ở ngoài mà mình không thấy được. Cũng giống như mình nói với cô bàn trà chẳng hạn, quỷ cô bàn trà nó như trái dưa mà, rồi nó ngồi nó leo lên ngực mình, nó làm bóng đè chẳng hạn. Thì mình thấy là tại vì mình phiên dịch sang cái ý nghĩa của mình để mình thấy như vậy. Chứ sự thật thì con quỷ cô bàn trà nó đâu phải là cái quả dưa, phải không? Quý vị thấy nhá, hai thứ điên đảo của chúng sinh và thế giới dứt tuyệt, tức là trơn chánh định của Phật tiến đến cảnh trí đại viên tịch. Tức là tới lúc nào mà tất cả những cái điên đảo nó mất hết á, thì mới đoạt được niết bàn. Mà mất hết là tại vì không phải là tại vì mình diệt nó được. Thật ra nó không có sanh, không có diệt gì hết. Nhưng mà tại vì mình trồng những cái vọng động lên. Bây giờ mình gạt bỏ hết những cái vọng động đó thì nó sẽ trở thành có Phật. Rồi, bởi nhân thế giới, A Nan, bởi nhân thế giới hư vọng luân hồi, gốc nơi vọng động điên đảo hòa hiệp với khí mà thành 84.000 thứ loạn tưởng, khi nổi khi chìm, nên có vị noãn yết la lam trôi lăn trong quốc độ để dạy các loài quá chim rùa rắn. Cái này nói về noãn xanh. Noãn yết la lam, noãn tức là cái trứng, yết la lam tức là cái vi tế, cái nhỏ nhất đó, cái gốc của nó, tức là mình nói là cái nhân. Nhưng mà nếu mà mình nói cái nhân đó, thì mình ưa lầm qua cái nhân quả, thành ra người ta mới dùng giữ cái chữ phạm yết la lam. Yết la lam của nó tức là cái mà cái gốc của nó thôi. Tức là bây giờ ví dụ như mình nói cái bằng stem cell nhỉ, quý vị biết stem cell? Stem cell mới lắm, mới lắm.
Tức là bên Nhật nó là bây giờ nó xong cái đó rồi, nó ký thử cho người ta rồi. Nó ký thử cho người ta thì cái tế bào stem cell đó, tức là gọi là tế bào gốc. Cái tế bào gốc nó hay lắm, là tế bào gốc tức là nó là tế bào của cơ thể mình. Nhưng mà khi mà họ ký cho nó lên thì cái tế bào đó nó có thể phát sinh thành bất cứ một cái mô nào trong người quý vị, thành ra một cái thành phần nào trong người quý vị mà nó bị hư á, họ dùng cái tế bào gốc đó để họ ký vào trong người quý vị thì cái tế bào gốc đó nó sẽ mọc lại thành ra một cái giống như là cũ vậy. Thế nên nó là một cái khám phá bây giờ vĩ đại, nó thay đổi cả cục diện của thế giới. Ví dụ như bây giờ như tôi già rồi, cái tim tôi nó yếu phải không? Ví dụ mà nói bây giờ Frog van chẳng hạn, thì cái van của nó hoặc vèo hoặc là nó bị gì đó. Bây giờ người ta dùng cái tế bào gốc của tôi, tức là nó lấy một cái phần, một cái mô bất cứ không cần phải tế bào tim, một cái mô ngoài da hoặc gì cũng vậy, nhưng mà họ ký thành tế bào gốc rồi đó, tức là xem rồi họ ký vô trở lại vô ấy, thì cái đó nó sẽ mọc trở lại cho tôi thành một trái tim mới. Nghe thấy mắc cười phải không? Quý vị nghe thấy giống như chuyện tề thiên gì phải không? Nhưng mà sự thật nó vậy, bởi vì cái đó là cái report, tức là báo cáo của bên Nhật, nó mới xảy ra tuần rồi thôi. Tuần rồi nó, tức là ở bên Nhật nó đã báo cáo cái đó rồi. Báo cáo thì cái ký nó thành công, nhưng mà có kết quả hay chưa thì người ta chưa dám, bởi vì phải đợi kết quả của nó. Nhưng mà ký nó thành công rồi, cái tế bào mềm mầm nó đã thành công rồi, thì bây giờ quý vị thấy rõ, ví dụ người bị tiểu đường nhỉ, thì bây giờ người ta ký tế bào mầm vào trong cái tụy dạng, thì bây giờ nó sinh ra một cái tụy dạng mới, khỏi uống thuốc, khỏi gì hết trơn, bệnh tự nhiên nó hết. Tưởng tượng không? Quý vị thấy, hoặc một cái người mà ta bị stroke chẳng hạn, cái óc nó đã liệt như vậy rồi, bây giờ người ta dùng cái tế bào mềm, người ta ký trong óc, nó mọc ra một cái móc óc mới. Xin lỗi, cũng như nó vá víu lại hết tất cả. Thì người ta đứng lên trở lại, người ta cũng hoạt động lại như cũ. Thành ra mình thấy cái đó như là chuyện thể thiên vậy. Nhưng mà sự thật là nó đã xảy ra rồi. Thành ra quý vị thấy không? Tất cả cái này, tất cả nó là ảo cả. Mình ngồi mình nghĩ, cái này là tim, cái này là gan. Mà thật ra nó chẳng có gì riêng là tim là gan cả. Cơ thể của mình nó từ một cái tế bào gốc nó ra thôi, stem cell nó ra thôi, mà mình quên mất. Mình cứ ngồi mình phân biệt, mình ngồi nghĩ uống cái này thì bổ gan, uống cái này thì bổ tim, uống cái này thì bổ thận, uống cái này thận thì chữa cái này, uống gan thì chữa cái này, mà mình quên mất cái tế bào gốc. Thành ra cũng như cái Phật tính vậy, mình quên cái Phật tính thì rồi mình cứ nghĩ thế này, mình cứ nghĩ cái chùa là phải có cái cổng tam quan. Mà trong khi mình quên mất cái ông Phật của mình. Mình không lo sửa mình mà mình lo sửa cái ngoài. Thành ra quý vị thấy nhá, cái kinh Thủ Lăng Nghiêm rất là hay, là vì Đức Phật dạy rõ rệt như vậy. Tại sao mà ông A Nan ông tu sai? Thì lấy ông A Nan làm ví dụ thôi, tức là nói mình á, mình tại sao mình tu hoài mà không thành Phật mà cứ thành ma mà tạo ra không nổi. Để thường thần như rồi mình nói cái phần về sau. Tại hôm qua tôi ngồi tôi quán lại thì tôi thấy tại sao mà nước Nhật nó hay nó giỏi như vậy mà nó gặp toàn những tai nạn những gì không? Nó không khá được, mà trong khi cái đạo Phật của Nhật nó thì nó sụp xuống hoàn toàn, không còn một ông sư nào hết. Quý vị tưởng tượng được, mà trong khi đó người ta sang bên Nhật, người ta nghĩa là người ta choáng, bởi vì những cái chùa cũ của họ, trời ơi, nó mênh mông, nó bằng gỗ mà người ta khắc bằng tay, những cái tượng họ khắc bằng, tức là ngày xưa đó cái đạo Phật ở bên Nhật nó phải là cái một tiến bộ dữ lắm rồi, mà người ta tu hành rất là đàng hoàng rồi, nhưng mà tại sao bây giờ nó lại như vậy? Quý vị thấy không? Mà tôi quán tôi nghĩ gì? Ăn thịt sống. Để thường thẳng là mình nói cái chuyện đó. Sau này mình sẽ tới qua cái phẩm thứ 8 đó, bắt đầu Đức Phật dạy không ăn ngũ vị tâm, không ăn thịt sống gì đó, rồi mình sẽ nói cái chuyện đó. Chứ không bây giờ nói tự nhiên vòng qua nó thì cũng nói nghĩa là làm chui chân phút độ để dẫn những loài cá chim rùa rắn. Bây giờ câu của thầy giải thích. Từ câu bởi nhân thế giới hư vọng luân hồi đến câu những loài cá chim rùa rắn, loài noãn xanh do nuôi tưởng mà xanh, tưởng tức là hư vọng. Bởi vì quý vị biết, nếu mình sống bằng tưởng nhiều ấy, thì mình sẽ trở thành cái loại ngọn xanh. Tức là mai mốt mình sinh ra mình thành cái loại này. Nhân thế giới vọng động, gặp lấy khí giao cảm mà thành 84,000 thứ loạn tưởng, hoặc bổng hoặc trầm ứng với 84,000 phiền não. Đó là nhân năng tạo, do cơ ấy nên có loài đẻ trứng như cá chim rùa rắn, sanh tử trôi lăn trong quốc độ. Đó là quả sở tạo. Tóm tắt lại, cũng bởi tưởng liên đảo mà có noãn yết la lam, chiêu cảm quả báo như vậy. Noãn nghĩa là trứng, yết la lam nghĩa là độc nhất. Độc nhất tức là cái căn bản. Mà nếu mà mình nói cái căn bản ấy, thì người ta hiểu lầm. Thành ra họ dùng cái chữ yết la lam, họ vẫn giữ cái chữ yết la lam.
Rồi bây giờ qua cái thứ nhì, bởi nhân thế giới tạm nhiễm luân hồi, gốc nơi ái dục điên đảo hòa hiệp với tình, mà thành 84,000 thứ loạn tưởng ngang trái, nên có ác bồ đàm trôi lăn trong quốc độ, đầy dẫy những loài tiên người rồng súc. Người tiên rồng súc, súc tức là súc sinh nhé, tức là chó mèo thú vật. Từ câu bởi nhân thế giới tạm nhiễm luân hồi đến câu những loài tiên người rồng súc, đây nói về nhân quả của loài thai sinh. Loài thai sinh do nơi tình mà có, tình là tạp nhiễm, bởi nhân thế giới mê xa vào tình trần điên đảo, gặp chỗ ái dục giao cảm mà thành 84,000 thứ loạn tưởng, đó là nhân năng tạo. Do cơ ấy những loài thai sinh như tiên, người rồng, súc trôi lăn trong quốc độ, đó là quả sở tạo. Tóm tắt lại cũng bởi tình điên đảo mà có ác bồ đàm, chiêu cảm quả báo như vậy. Ác bồ đàm nghĩa là bong bóng trong thai sinh, bong bóng trong thai sinh là tại vì xưa ta thấy những cái đó. Những cái đó giống như là cây thai mà lúc còn nhỏ đó, tức là nguyên một cây thai thì thường nó nằm ở trong một cái bọc. Cái bọc lúc mà còn nhỏ đó thì nó là một cái bọc, nó giống như là một cái bong bóng, đúng. Nó là một cái bọt thôi, nhỏ chút xíu à. Xong nó lớn dần lên. Thì thành ra họ nói như vậy. Tức là những cái hạng mà thai sinh này á, là do tình, cái phần tình nó nhiều thì nó sẽ thành thai sinh. Cũng giống như vì sau mà mình tu hành cũng vậy nữa quý vị. Nếu mà mình có những cái chiêu cảm về tình nhiều á, tình tức là ví dụ như mình thương cái này, mình thích cái này, mình ghét cái này, thì nó sẽ chiêu cảm như vậy mà sẽ thành thai, sẽ sanh thai ra. Tức là chưa phải trước phải thành người, có thể mình tu hành mà mình có phúc nhiều thì mình tu thành tiên, thành trời, thành trời, thành, nhưng mà thành trời thì nó vẫn còn cái tình, quý vị nhớ không? Tức là ví dụ như mình lên trên trời hóa lạc chẳng hạn, trên trời hóa lạc tức là tầng thứ năm á, tầng trời thứ năm rồi á, mà nó vẫn còn sự dâm dục, nó vẫn còn sinh, vẫn còn có chửa. Quý vị nhớ không? Trước mình nói phải không? Thành ra quý vị nói tại sao ông Đức này, tối ngày cái mặt ông chầm chầm, hội trưởng mặt mày chầm chầm. Tại vì không dám cười đâu, cười cái có chửa liền. Quý vị, không, mình phải tập, chứ không mai mốt mình lên trời hóa lạc mà mình cười cái là có chửa. Hãy nhìn nhau mà cười cái là có chửa, mà có chửa đầu gối, thành ra đàn ông đàn bà có chửa tuốt. À, mà có chửa xong rồi đẻ con ra thì nó bằng 8 tuổi rồi. Thành ra nếu mình cười nhiều ấy, thì hai đầu gối nó sệ ra, không biết mấy chục cái thai nó nằm nữa. Thành ra thôi dám mình bịt mồm. Thành ra quý vị thấy không? Nhiều khi bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ không chừng mấy cái người mà hồi gì đó, người ta đi người ta bịt mặt hết trơn là tại người ta vậy. Người ta ở trên cung trời cho người ta xuống cười quá rồi. Mà hãm mà người ta thấy mình cười cái là mình có chửa. Thành ra phải cẩn thận cái đó. Quý vị thấy không? Tức là tiên trời đó là cũng sinh thai ạ, không phải giỡn đâu. Rồi người rồng tức là long, rồi súc tức là súc sinh, tức là chó mèo gì đó nó cũng vậy. Tức là cái tình mình nói chữ thường của mình gọi là sự dâm dục, nhưng mà cũng phải sự dâm dục nhiều, bởi vì hoàn toàn ở trong đạo á thì tình tức là không những là thương mà ghét nữa. Mình ghét cái mặt thằng đó quá thì mình cũng bị trở thành thai sanh. Thương hay ghét thì nó là một thứ hết. Nhiều khi tại mình thương quá mình ghét. Chuyện đó quý vị biết gì phải không? Giống như mấy ông, như mấy cô, mấy cậu ngày xưa vậy. Yêu nhau quá, thương nhau quá, muốn lấy nhau không được. Lấy nhau không được, về sau lại thành ra kẻ thù của nhau. Của nhau như vậy. Nhưng mà đây mình nói chung ra là cái tình nhiều á, thì sẽ thành thai sinh. Rồi, bởi nhân thế giới chấp trước luân hồi, gốc nơi hướng điên đảo, hòa hợp với khí ấm mà thành 84,000 thứ loạn tưởng thuyền phúc, nên có thấp tướng tế thi trôi lăn trong quốc độ, đầy dẫy những loài hàm xuẩn nhu độc. Từ câu bởi nhân thế giới chấp trước luân hồi đến câu những loài hàm xuẩn nhu độc, đây là nói nhân quả của thấp sinh. Tại vì ngày xưa người ta tin tưởng ở những chỗ mà ẩm thấp đó, thì nó sinh ra những thứ này. Bây giờ thì mình không thấy cái đó nó riêng biệt nữa, phải không? Tại vì theo khoa học mình nói khác này. Nhưng mà ngày xưa đó thì họ nói như vậy, những chỗ ẩm thấp đó thì nó có những loài đó. Đây là nói nhân quả của sắc sanh, bởi nhân thế giới từ sắc mà hiện sắc, chứ không có hình nhất định. Tham dục vọng cảnh, xu phụ điên đảo, rồi gặp phải khí ở chỗ ẩm, ướt, hòa hiệp, mà thành 84,000 thứ loạn tưởng phiền não khuyết phúc. Đó là nhân năng tạo, do cơ ấy nên có những loài sâu bọ côn trùng lúc nhúc, đó là quả sở tạo. Tức là ví dụ như quý vị thấy những loài trùng, những loài giun, những cái loài gì đó nó nhiều ở những chỗ ẩm thấp thôi. Thì những chỗ mà khô giáo nó không có những cái đó, thì người ta thấy nó không có, thì người ta kết luận là những cái loại giống thú đó là nó chỉ có ở những cái chỗ ẩm ướt thôi. Thành ra họ nói là tại vì chỗ ẩm ướt mà nó sinh ra những cái đó. Tóm tắt lại cũng do tạo cái nhân tham dục, xu thời phụ thế, bình sanh hành động quỷ quyệt, phản phúc, trái nghịch đạo nghĩa mà có thấp tướng thế thi, chiêu cảm quả báo là mùa loài ngu xuẩn u ám, lói nhoi lúc nhúc ở những chỗ ướt át như vậy. À, cái này thầy giải thích rõ ràng là bởi vì quý vị thấy cái này là do cái nhân tham dục, xu thời phụ thế, bình sanh tính hành động quỷ quyệt, phản phúc, trái nghịch đạo nghĩa, thành ra mới có cái tướng đó, tức là trở thành cái loài mà dòi bọ nhúc nó không tay không chân gì hết. Thì đúng rồi, phải không? Quý vị thấy lúc mà nó sống mà nó không có sinh sống thì tới lúc chết là nó cũng thành cái loài không có sinh sống thôi. Quý vị thấy không có cái tư cách để làm con người thì lúc chết cũng trở thành như vậy. Cái đó là ngày xưa người ta nghĩ như vậy thôi. Thấp tướng tế thi nghĩa là tướng thân nhục yếu mềm, lúc nhúc ở chỗ ẩm thấp nhơ uế. Rồi bởi nhân thế giới biến dịch luân hồi, gốc nơi giả trá điên đảo hòa hợp với khí ấm, thành 84,000 thứ loạn tưởng thay đổi cũ và mới, nên có hóa tướng yết lam trôi lăn trong quốc độ để dẫn những loài chuyển thế bay đi. À, tức là cái loài này bay. Từ câu bởi nhân thế giới biến dịch luân hồi đến câu những loài chuyển thế bay đi, đây là nói về nhân quả của loài hóa sinh. Bởi thế giới có tánh khi vậy khi khác, thoạt mừng thoạt giận, sáng ba chiều bốn, biến đổi luân hồi, chẳng biết ông trơn chủ nhân, tùy duyên bất biến, và bất biến tùy duyên mà hành động tráo trở gian manh, dối trá đường gạt, bạc đâu cũng dua nghịch theo, không chỗ chủ trì, mới chuộng cũ vong, thay lòng đổi dạ mà thành 84,000 thứ loạn tưởng, nên có loài hóa xanh, lột bỏ chất cũ biến ra lớp mới, như con tầm hóa làm bướm, con chim hóa làm vọt, trôi lăn trong quốc độ. Những cái này là ngày xưa người ta tin tưởng như vậy thôi. Người ta nói cũng giống như là cái tóc người chết mà chôn ở trong ruộng đó, thì nó hóa thành lươn. À, bây giờ thì mình biết làm gì có chuyện đó nữa, phải không? Nhưng mà ngày xưa người ta tin tưởng như vậy. Hóa xanh không những là mình chỉ nói là hóa xanh, tức là ví dụ bây giờ mình nói là con tàu nó hóa thành con bướm chẳng hạn, hay con sâu nó hóa thành con ong chẳng hạn, thì mình nói như vậy, mình thấy như vậy thôi. Nhưng mà ngày xưa thì người ta tin tưởng nhiều chuyện lắm, chứ không phải chỉ có đó thôi. Giống như mình mới nói đó, tức là con lươn rồi cái tóc người chết đó, nó hóa thành chẳng hạn, hoặc là gì, tức là cái con này nó hóa thành kia, thành ra những cái chuyện mà ví dụ như là trồn mà hóa thành tinh thành người hay gì đó, là người ta tin tưởng có thật lắm, chứ không phải như mình bây giờ. Nhưng mà chứng quả cái này là quả báo của cái gì? Bởi thấy giới tánh khi đời khi khác, hoặc thật giật sáng ba chiều bốn, chẳng biết ông trên chủ nhân tùy duyên bất biến mà hành động tráo trở gian manh, dối trá đường gạt, thì có cái gốc thành cái loài hóa sinh. Tức là bữa nay mình thế này, ngày mai mình cái khác, thì mai mốt mình hóa sinh thì sanh ra như vậy thôi. Bữa nay mình là con bướm thì ngày mai mình là con sâu, vậy thôi. Thì cái đó họ tin tưởng như vậy. Rồi bây giờ bởi nhân thế giới lưu ngại luân hồi, gốc nơi chướng tế điên đảo, hòa hiệp với cảnh sáng rõ rệt mà thành 84,000 thứ loạn tưởng tinh diệu, nên có sắc tướng yết lam trôi lăn trong quốc độ đầy dẫy những loài hưu cữu tinh minh. À, loài hưu cũng tinh minh, mình xem đi. Từ nơi bởi thế giới lưu ngại luân hồi đến câu những loài hưu cữu tinh minh, đây nói về nhân quả của loài có sắc. À, tức là cái loài này có sắc, tức là bây giờ dưới phân biệt riêng ra theo thế giới có sắc, tức là mình thấy tất cả những loài mà có sắc, phải có những loài không sắc, chẳng hạn như mình mới nói đó, tức là những quỷ thần, những gì mình không thấy được, họ không có hình tướng ở ngoài, mình không thấy được, thì những loài có sắc là gì? Đây là nói về nhân quả của loài có sắc. Bởi nhân thế giới không biết tự tánh có đủ đại trí tuệ, khắp cả pháp giới gốc không lưu ngại mà trở lại phụng sự thủy hòa nhiệt nguyệt để cầu sáng, và nhân cái sáng ấy lập thành vương sở, từ bị chướng ngại bỏ cái quang minh vô tận của mình mà nhận cái nghiệp thức làm chân thiện. Tức là ví dụ như mình không thấy rõ là Đức Phật chẳng hạn, là cái Phật tính chẳng hạn, mình không thấy, mà mình thấy là có mặt trời mặt trăng, thì mình đi mình thờ phụng mặt trời mặt trăng, thờ phụng cái ngôi sao, thờ phụng những quỷ thần vớ vẩn đó, tức là mình thờ cái đó thay vì mình thờ Phật, thì mình không thờ mà mình thờ những quỷ thần như vậy. Không phải là mình nói, ví dụ như mình nói ở trong cái chú của mình này, trong kinh Lăng Nghiêm này, những quỷ thần khác mình không thờ phụng mà mình chỉ kêu gọi họ giống như mình vậy thôi. Tức là những chúng sinh khác, những quỷ thần đó là những chúng sinh khác, chứ không phải mình thờ quỷ thần. Quý vị, mình không thờ quỷ thần, mình không thờ Bồ Tát, mình không thờ những chúng sinh khác, thờ ông trời, thờ gì hết. Mình kính họ, mình cung dưỡng họ, mình cúng dường họ, đúng. Chứ mình thờ là chỉ có thờ Phật thôi. Mà đúng ra thì mình cũng không thờ Phật nữa, bởi vì ông Phật không có thật. Quý vị nên nhớ đi, Phật là mình, chẳng lẽ mình là thờ mình? Quý vị thấy không?
Nhưng mà đó là tới cái tôn giáo rồi. Thành ra ở ngoài đó thì mình phải mượn cảnh tạo tâm, tức là mình tạo nên một cái ông Phật giả ở ngoài, mình đặt cái ông Phật đó lên, rồi mình thờ, mình lạy cái ông Phật đó. Mà thật ra là cái ông Phật đó là giả, nó chỉ là khúc đồng thôi, nó chỉ là miếng đồng thôi. Thành ra nếu mà mình chỉ vin vào đó mình lập thì không được. Thành ra quý vị mới thấy ở trong chuyện thiền đó rồi nhá, bảo thờ Phật nào, có ông Phật nào, tôi chẻ ra làm củi, tôi đốt. À, rồi ông làm ông Từ, ông xanh mặt hết trơn. Quý vị nhớ chuyện ở trong chuyện thiền đó. Vậy là tại vì họ, tới lúc mà ông Từ đó, ông vin vào cái tượng Phật đó rồi. Cái tượng Phật phải là ông Phật để đó thôi. Tức là ông lo ông thờ cái khúc gỗ đó, thì ông không lo kiếm cái ông Phật bên trong của ông ấy mà thờ. Thì ra nó sai. Thì ở đây á, cái hình tướng không có sắc á, là họ nói như vậy. Cái này là thuộc về thế giới. Đúng là thế giới, đúng là thì cái này mình không đổi được, vì cái này là cộng nghiệp của thế giới. Mình nó mới nói bên trên phải không? Những cái loại mà mình thấy được, mình thay đổi được ấy là tại vì mình biệt nghiệp của mình thì mình thấy được. Còn cộng nghiệp của thế giới mình đâu có thay đổi nó được. Đây nói về nhân quả của loài có sắc, bởi nhân thế giới không biết tự tánh của đại trí tuệ khắp cả pháp giới, nó không lo ngại mà trở lại phụng sự thủy hòa nhật nguyệt, bỏ cái quang minh vô tận của mình mà nhận cái nghiệp thức làm chân thiện, rồi hòa hiệp với cảnh sáng ở ngoài mà thành 84,000 chúng loạt tưởng. Nên có những loài hưu cũng tinh minh, trôi đang trong quốc độ hưu cũng tinh minh là gì? Hưu cũng tinh minh là nơi mặt nhật mặt nguyệt, tức là mặt trời mặt trăng, và các vì sao biến thị thiết hung, thiết là hưu, hung là cữu, à tức là cứ đoán thôi, cứ đoán là sau này là tốt, sau này là xấu. Ví dụ như hôm trước mình nói bữa nay là sau này, bữa nay là ngày sau này, ui sau này tốt lắm, không có cái gì phải cưỡng hết, làm cái gì cũng được. À, thì mình cứ tin vào những chuyện đó thôi. Trong khi đó mình không thấy là những cái đó nó là cái đồng nghiệp của thế giới, tức là cộng nghiệp của thế giới, mình không thay đổi nó được. Mình theo nó cũng vô ích thôi. Bởi vì nó không thay đổi được thì nó cũng chẳng làm gì được mình. Biệt nghiệp thì mình làm được, mình thay đổi được. Chứ cái đồng nghiệp thì sao được. Quý vị thấy điểm đó cũng giống như bây giờ tsunami nó tới cái khúc đó thì dù là ông có ăn chay niệm Phật thì ông nằm gì ở cái vùng đó là ông phải dính à. Đánh nhau cũng vậy nữa. Bây giờ nó bỏ một quả bom nguyên tử xuống thì bây giờ nó xin lỗi quý vị có là Bồ Tát, quý vị gì thì quý vị cũng là thấy là đảo bị ngạn rồi còn gì nữa. Phải không? Chẳng có gì hết. Bởi nhân thế giới tiêu lẫn luân hồi do sự lầm lạc điên đảo, hòa hiệp với cái tối mà thành 84,000 thứ loạt tử tối kín, nên có vô sắc nhất lam lôi chăn trong quốc độ đầy dẫy những loài không tản tiêu trần. Từ câu bởi nhân thế giới tiêu tản luân hồi đến những loài không tản tiêu trần, đây nói về nhân loại của loài không sắc. Bởi nhân thế giới nhằm cái có mê chấp, cái không làm cho tiêu diệt, gọi là tiêu tản luân hồi, lại mê chấp trời hữu lậu làm hạnh vô vi, vô vị gọi là điên đảo, mà đã mê chấp cái ngoan không, rồi ám muội bởi ngoài cảnh điên đảo mà thành lắm vạn 4,000 thứ loạn tưởng, nên có những loài không hư tả mạn như các vị trời vô sắc, và những loài tiêu ma trầm một như các vị thần chủ không trôi lăn trong quốc độ. Hỏi có tưởng mà không có sắc thì chẳng thành nhiệt thể, làm sao gọi là yết lam? À, câu này hay, tức là có tưởng mà không có sắc thì làm sao mà thành cái nhân nó được. Bởi vì mình nói cái nhân đó, tức là cái từ cái nhân nó mà sinh ra gì, nhưng mà đã vô sắc thì làm sao mà có nhân được, đúng không? Đã vô sắc mình nói tức là cũng như là đã ốc giọt này gì, là nó ốc giọt, nó là ốc giọt, zero nó là zero, chứ tại sao mình lại có cái đó được. Đáp: tuy không có nghiệp thể nhưng có nghiệp thác sanh, cho nên cũng gọi là yết lam được, vì luật theo chỗ thác sanh chứ không luật theo tướng. À, tức là cái này mình theo cái nghiệp luân hồi đi, tức là vì có cái nghiệp đó mà sanh ra như vậy, chứ không phải là tại vì bây giờ mình nói là bây giờ mình vô sắc, mình vô sắc thì mình không thấy rồi. Nhưng mà mình không thấy không phải là người ta khác không thấy. Quý vị hiểu điều đó, hiểu chứ còn gì nữa. Quý vị có cái xem phone này, quý vị có cái tivi này, quý vị hiểu rõ rồi chứ. Quý vị có cái tivi quý vị, nếu quý vị mà có cây bơm thì thôi khó hiểu hơn. Nhưng mà bây giờ không dùng cây bơm, không có dùng cái dây cáp, mất tiền quá. Thôi bây giờ tôi bắt đài trên không thì tôi gắn cái anten vào bắt được, tôi bắt được cũng là mấy chục đài ấy, chứ không ít đâu. Thì những cái lần sóng đó nó ở trong không khí này, trong không gian này, mình đâu có thấy, mình đâu có cảm thấy nó được. Nhưng mà nó có mà mình không thấy, mình không cảm thấy nó được, thế thôi, chứ không phải là nó không có. Nó có ra rệt bởi vì bắt được. khi mà mình dùng cái tivi thì mình coi nó được, quý vị thấy không? Thành ra những là loài đó là loài vô sắc, nhưng mà mình thấy được là bởi vì mình có phương tiện để mình thấy ra được. Còn nếu mà mình không có phương tiện đó thì mình không thấy. Rồi vì mình không thấy mà mình nói là nó không có thì là mình sai. Thành ra ở đây quý vị thấy có nghiệp phát sanh, thành ra ở đây người ta nói như vậy. Có nghiệp tức là nó có cái người nó tạo ra cái đó, thành ra nó có tạo ra được. Chứ còn nếu mà nó không có cái nghiệp đó, tức là không có cái người mà tạo ra cái đài phát tuyến đó, thì mình cũng không thấy được. Tức là bây giờ không có cái đài TV đó thì mình không bắt được cái đài này. Tại vì có cái đài TV đó mà nếu mà mình có cái máy bắt được thì mình sẽ bắt được. Còn nếu mà mình không có máy bắt được, dĩ nhiên mình không bắt được. Thành ra ở đây quý vị thấy thầy giải thích rất là hay. Tôi rất là ngưỡng phục thầy Dự Quang này, ông rất là giỏi. Nhưng mà mình phải có một cái kiến thức khá, mình mới hiểu nổi những chuyện này. Rồi bây giờ, bởi nhân thế giới vọng tưởng luân hồi do sự bóng dáng điên đảo hòa hiệp với cái nhớ mà thành 8 vạn 4.000 thứ loại tưởng tiềm kiết, nên có tưởng tượng yết lam chua lăng trong quốc độ đầy dẫy những loài thần quỷ tinh linh. À, bây giờ là quỷ thần. Từ câu bởi nhân thế giới vọng tưởng luân hồi đến câu những loài thần quỷ tinh linh, đây là nói về nhân quả của loài có tưởng. Bởi nhân thế giới ham mộ về sự tinh thông tà lịch, nhớ tưởng theo sự hùng dũng điên đảo, chấp ảnh bỏ trơn mà thành 8 vạn 4.000 thứ loại tưởng, nên chuyển sanh các loại thần quỷ tinh linh trôi lăn trong quốc độ chỉ có tưởng chứ không có sắc, do đó gọi là tưởng tượng nhất lam. Thành ra mình nhiều cái mình vọng tưởng ra như vậy thì mình cứ nghĩ ở ông thần này bà thần kia có những cái thế này thế kia. Thành ra quý vị thấy nó có những cái đền thờ nói là của ông này bà này rồi người này người kia, cứ đồn nói là ôi giỏi lắm, tài lắm, hóa phép làm thế này làm thế kia. Thành ra hỏi như vậy. Bởi nhân thế giới ngu độn luân hồi do sự si mê điên đảo hòa hiệp với ngoan vật mà thành 8 vạn 4.000 thứ loạn tưởng khô khao, nên có vô tưởng yết lam. À, cái này tới vô tưởng trôi lăn trong quốc độ đầy dẫy những loại tinh thân hóa làm đất cây vàng đá, tức là cái này là loài vô cơ. Quý vị thấy như là đất cây vàng, cây của họ ngày xưa thì họ cũng coi như là vô cơ, tức là nó không có cái ý tưởng, nó không có biết cái gì hết, không có tưởng. Thành ra họ gọi là cây. Thành ra quý vị biết tại sao người ta thờ thọ thần. Thọ thần là tại vì có những cái quỷ thần gá vào cái cây đó, tức là người ta thờ cái vị thần có gá vào cái cây đó, chứ không phải là thờ cái cây đó. Quý vị nhớ điểm đó. Thành ra ngày xưa những cái cây đa, những cái gì đó người ta không dám đụng tới là vậy. Không dám đụng tới không phải vì cái cây đó, mà vì quỷ thần ở trong những cái cây đó. Quý vị hiểu điểm đó. Chắc hiểu gì phải không? Vì đối với cái lời Phật giáo của mình ấy, thì quỷ thần ở tất cả mọi nơi. Những cái loại lị bị vọng lượng, tức là nó ở ngoài. Những cái núi lớn, những cái gì ấy, nó cũng có quỷ thần ở đó. Có những cái loại quỷ thần nó đi nó gá vào, nó không có chỗ ở thì nó phải gá vào, hoặc nó không có thân. Nó không có thân thì nó phải gá vào những cái chỗ đó. Khi nào quý vị chết rồi quý vị sẽ biết, quý vị sẽ không có thân. Quý vị muốn gá vào cái gì mà nếu mà quý vị gá vào những cái chỗ tầm bậy bạ thì quý vị thành tầm bậy bạ thôi. Thành ra dễ hiểu lắm. Thành ra bây giờ mình phải tu, mình phải học cái này là để như vậy. Mai mốt mình chết rồi á, mình đừng có đi mình gá bệnh bạ vô. Thấy vô một cái tưởng đâu là chỗ tốt, gá vô một cái thành cái đồ gì không. Từ câu bởi nhân thế giới ngu độn luân hồi đến câu tinh thần hóa làm đất cây vàng đá, đây là nói về nhân quả của lại không tưởng. Bởi nhân thế giới nơi mắt thì thấy, nơi tai thì nghe, như đá báu ở giữa mặt nhật, giữa mặt trời ấy. Hình sắc không nhất định, lại cũng như cháy bầu nổi trên mặt nước, không thể lấy tay bấm nhận được, chẳng khác nào thây chết mà hồn chưa tan, nên ngu độn luân hồi si mê điên đảo. Cũng về si mê điên đảo ấy hòa hợp với ngoan vật tức là những vật mà ngu si, mà thành ra 8 vạn 4.000 thứ loạn tưởng khô khao, như cho tàn gỗ mục, không còn chút khí ấm, nên thọ quả báo làm những chất đất cây vàng đá trôi lăn trong quốc độ, do đó gọi là vô tưởng yết lam. Tức là có thể là mình lúc mà mình chết rồi mình cũng có thể trở thành cái núi, trở thành cái cây vàng đá vậy, nhưng mà như vậy mình sẽ khó tu. Quý vị thấy rõ không? Nào, tại vì cái này nó là vô tưởng rồi. Bởi nhân thế giới tương đãi luân hồi do sự xảo quyệt điên đảo hòa hiệp với nhiễm cảnh mà thành 8 vạn 4.000 thứ loạn tưởng nhân y nên có, yết lam chẳng phải sắc mà thành sắc, trôi lăn trong quốc độ đầy dẫy những loài thủy mẫu, lấy tôm làm con mắt. Cái này ngộ. Từ câu bởi nhân thế giới tương đãi luân hồi đến câu thủy mẫu lấy tôm làm con mắt, đây là nói về nhân quả của loài chẳng phải có sắc. Bởi nhân thế giới tương đãi luân hồi mê mất tánh
thiên chân mà theo sự giả dối gọi là xảo ngụy điên đảo nên hòa hiệp với nhiễm cảnh ở ngoài thành 84,000 thứ loạn tưởng, như con cáo mượn lấy oai cọp, như người khách làm theo mạng lệnh của người chủ gọi là nhân y. Bởi tạo nhân như thế nên cảm lấy quả báo gốc chẳng phải có sắc mà đợi vật thành sắc, như những loài thủy mẫu, con sứa lấy bọt nước làm bóc mình. Tại vì xưa người ta tin tưởng là con sứa thì quý vị biết rồi, gì phải không, con sứa nó ở ngoài biển đó. Thì con sứa nó lấy bọt nước làm vóc mình, tức là họ tin tưởng là con sứa nó từ những cái bọt biển nó mà ra mà thành. Và lấy con tôm làm mắt, cho đến các quỷ thần nương nhờ cây cỏ và 84,000 bộ trùng ở trong thân người cũng đều thọ khổ thú điên đảo cả. Nó hay cái ở ngày xưa đó thì Đức Phật nói về các quỷ thần nương nhờ cây cỏ, nhưng mà ông thầy này ông nói thêm là 8,000 bộ trùng trong thân người, tức là trong cơ thể của quý vị có những con trùng gì phải không, ai cũng biết. Không tin bây giờ quý vị ra ngoài người ta cũng nói quý vị nên uống vi trùng vào trong bụng, probiotic cái gì phải không, mà không có quý vị không uống thì nó cũng trong ruột quý vị cũng có những con vi trùng. Không tin quý vị chết một cái tự dưng là nó bắt đầu dạ thối rồi, bởi vì những cái con trùng nó ăn ở trong cơ thể quý vị nó ăn. Thành ra những cái bộ trùng trong thân người nó từ đâu cũng sinh ra, nó là sắc mà chẳng phải sắc, tức là không phải là có sắc. Tại người ta nhìn không thấy, bây giờ mình dùng kính hiển vi thì mình thấy con vi trùng gì, nhưng mà ngày xưa người ta đâu có thấy vi trùng, quý vị nó nhỏ quá không thấy được vi trùng. Thành ra vi trùng thì không thấy, nhưng mà họ thấy là có sự thay đổi từ cái người mà chết chẳng hạn, mà họ không có ướp không có trốn nhanh thì nó thối liền gì, cái bụng nó sình lên. Bởi nhân thế giới luôn tương dẫn luân hồi do tánh điên đảo hòa hợp với chú ngữ huyễn mình mà thành 84,000 thứ loạn tưởng hô triệu, nên có yết lam chẳng phải không sắc, mà không sắc chùi lăn trong quốc độ đầy dẫy những loài chú chớ yên xanh. Úi giời, cái này hay vô cùng. Tại cái này tức là những cái loài mà do ngày xưa người ta tin tưởng dữ lắm, tức là dùng những cái chú mà nó thành ra được, mà dựng người ta dạy được. Giống như mình nói được quỷ nhập tràng đó phải không, quý vị nhớ không? Tức là cái thây chết rồi đó, người ta dùng chú thì dựng cái thây nó lên, dùng cái thây đó để đi làm chuyện này chuyện kia. Thành ra quý vị thấy dùng chú chơi yến xanh là như vậy. Bây giờ mình hiểu, bây giờ thì mình không tin những chuyện đó, nhưng mà quý vị không tin thì không phải là vì quý vị không tin mà nó không có. Bây giờ lời giải của thầy, từ câu bởi nhân thế giới tương dẫn luân hồi đến câu những loài chú chơi yến xanh, đây là nói về nhân quả của loài chẳng phải không sắc. Bởi nhân thế giới chẳng biết tự tánh, có đủ hằng sa công đức đã không dẫn khởi cho nó phát sanh, mà lại còn lấy lời nói tà, nghề nghiệp tà mà huân tập dẫn dụ làm thành điên đảo, hòa hiệp với tiếng phù chú thành 84,000 thứ loạn tưởng hô triệu, chiêu cảm quả báo làm những loài chú chớ yến xanh, như các quỷ thần hô triệu có sắc mà thiệt không sắc, cũng do nhân hô thần triệu quỷ nên phải thọ quả báo người hô triệu như vậy. Thì quý vị thấy rõ tại sao mà ngày xưa đó những cái vị mà thầy tu Phật là họ không dùng chú, vì họ không biết, nếu mà họ dùng chú thật hoặc là dùng chú giả hoặc là phạm tới vị nào không. Còn ví dụ như mình đại thừa thì mình dùng chú, nhưng mà mình triệu thỉnh chư Phật của quỷ thần, mình luôn luôn, quý vị thấy không, tất cả những quỷ thần này là dưới quyền của chư Phật hết. Thành ra nếu mà họ dưới quyền chư Phật thì là được bảo đảm, không có lo ngại gì hết. Thành ra quý vị thấy, tức là ngày xưa người ta tin tưởng là có những cái quỷ thần ở ngoài hoặc những cái chúng sinh mà nó do loại chú mà nó thành ra, thành ra người ta ếm quý vị được, người ta tin tưởng là quý vị bệnh hoạn gì đó hoặc là quý vị bị cái gì đó là do những bộ chú người ta ếm. Ngày xưa người ta tin tưởng như vậy, quý vị tin hay không tùy ý quý vị thôi, quý vị hoàn toàn không tin cũng được chẳng sao hết. Nhưng mà ở đây tức là người ta giải thích về 12 loại sanh. 12 loại sanh tức là sao? Tức là khi mà quý vị mất rồi, quý vị có thể tái sanh thành một trong những loại này. À, bây giờ mà quý vị đi, quý vị thọ mấy cái giới của người ta, thọ giới của ngoại đạo á, thì nó nói quý vị phải niệm chú, phải bùa chú, phải gì đó, phải mở hỏa hầu, phải mở cái gì đó, bảo đảm quý vị chết là quý vị thành cái loại này. Không thể nào mà lên, quý vị làm tốt cách mấy nữa thì quý vị cũng trở thành loại này thôi. Dĩ nhiên là quý vị làm ác đó thì xuống địa ngục rồi, không nói nữa. Nhưng mà nếu mà quý vị cố làm thiện thế mấy không làm trời được, mà sẽ bị những cái bùa chú nó kéo vô trở lại như vậy. Rồi bây giờ, bởi nhân thế giới hiệp vọng luân hồi do sự võng muội điên đảo hòa hiệp với các chất hôn muội khác
mà thành 48,000 thứ loại tưởng hồi hổ, nên có ít lắm chẳng phải có tưởng mà thành tưởng, chẳng phải có tưởng mà thành tưởng, trôi lần trong quốc độ đầy rẫy những loại do chất hôn mùi khác nhau mà thành giống bồ lô. Bây giờ câu thứ hai thầy giảng: từ câu bởi nhân thế giới hiệp vọng luân hồi đến câu giống như bồ lô, đây là nói về nhân quả của loài chẳng phải có tưởng. Bởi nhân thế giới lấy cái chẳng phải thân của mình mà cưỡng làm thân, chẳng phải con của mình mà cưỡng làm con, và chẳng phải vật của mình mà cưỡng làm vật. Thiệt ly mà cưỡng hiệp gọi là hiệp vọng luân hồi, lại hay cái vọng hiệp nhau. Tánh tình mờ tối gọi là vọng điên đảo, rồi hòa hiệp với chất khác thành 84,000 thứ vô loạn tưởng hồi hổ. Khó hiểu phải không? Mà thật ra nó đâu có khó hiểu. Hồi nãy mình nói rồi, cái cơ thể của mình nó là một đống điện thôi, cái cơ thể của bà xã ông xã mình nó cũng là một đống điện thôi, mình hòa hợp với nhau mình sanh ra thằng nhỏ nó cũng là một đống điện thôi. Mà mình không tin nó là đống điện, mình nói nó là khác, nó là con tôi, rõ ràng là nó là thằng này con này, mặt mũi nó khác thế này mà ông lại bảo nó là đống điện. Mà khoa học nó nói rõ ràng cơ thể của ông là một đống những cái nguyên tử, vật chất là do những nguyên tử nó tạo thành, nó hợp thành, nó không có một cái gì khác hết. Dù là sắt, đồng, cây, đá, sỏi, đất thì nó cũng là nguyên tử nó tạo ra thôi. Mà tất cả hơn 100 cái loại nguyên tử ở trên trái đất này á, nó đều là đống điện cả. Nó là điện thôi chứ không có gì khác hết. Mình không cãi được cái đó. Nhưng mà mình lại không chịu nhận nó là đúng. Nhận không được, bởi vì mình thấy rõ rệt nó có thật. Quý vị thấy không? Thành ra ở đây mới vậy. Bởi nhân thế giới ấy chẳng phải bản thân của mình mà cưỡng làm thân, chẳng phải con của mình là cưỡng làm con, rõ rệt như vậy. Bởi vì nó là đống điện, khi mình chết rồi nó giã ra, nó đi nó làm thành cái người khác, thành con khác, thành một cái thú vật khác, thành một chất khác, thế thôi. Vậy nên chiêu cảm quả báo chẳng những loài chẳng phải có tưởng mà thành tưởng, trôi lăn trong quốc độ như con ong gốc là con sầu đâu, chẳng phải có cái tưởng con ong mà rồi sau thành cái tưởng làm con ong vậy. Cái này là ngày xưa người ta tin tưởng thôi, quý vị không tin thôi chẳng ăn thua gì hết. Bởi nhân thế giới oán hại lẫn nhau, luân hồi sinh tử vay trả, do cớ cừu hận oan oan tương báo, cố chấp sát nghiệp điên đảo, hòa hiệp với ác duyên quái nghịch nên biến thành 84,000 loại tưởng ăn thịt cha mẹ, thành thử có ít lam chẳng phải không tưởng, mà không tưởng trôi lăn trong các quốc độ như thứ thổ cưu ấp đất làm con, và thứ chim phá cảnh ăn trái cây độc làm con, đến khi con thành thì cha mẹ đều bị nó ăn thịt lại. Thầy giảng đây từ câu bởi nhân thế giới oán hại lẫn nhau luân hồi đến câu cha mẹ đều bị nó ăn thịt lại, đây là nói về nhân quả của loài chẳng phải không tưởng. Bởi nhân thế giới chẳng biết chúng sinh đồng lòng một thể và đều là cha mẹ quen thuộc đời trước, vì cớ hôn muội ăn nuốt lẫn nhau mà tạo ra kiểu oán, gọi là oán hại luân hồi. Cái đoạn này rất là hay, bởi vì cái đoạn này sẽ giải thích cho quý vị tại sao về sau Phật nói mình nên ăn chay, không nên ăn những cái thứ thịt là vậy. Bởi vì khi mà mình ăn thịt nó, tức là mình ăn thịt nhiều khi quyến thuộc cha mẹ mình mà mình không biết, mình khen ngon lắm, ăn thịt mình bò ăn thịt, ui miếng thịt bò ngon lắm, này bò Kobe bê này kia thì nó ngon, mình khen nó ngon, mà mình không biết cái này là cha mẹ mình thành con bò, mình ăn thịt con bò mà mình cứ khen ăn ngon thôi. Vì cớ hôn muội ăn mất lẫn nhau mà tạo ra cửu oán, gọi là oán hại luân hồi, lại oan oan tương báo giết nhau luôn luôn, gọi là sát điên đảo, rồi khi ấy hòa hiệp với duyên quái nghịch thành 84,000 thứ tưởng ăn thịt cha mẹ. Vì cái nhân như vậy nên chiêu cảm cái quả báo làm những loài chẳng phải không tưởng mà không tưởng, trôi lăn trong quốc độ như chim thổ cưu ăn thịt mẹ và phá cảnh ăn thịt cha. Đó cũng do nhân địa hung ác, khi đối với người thi ân cứu khổ cho mình mà trở lại phản nghịch phụ bạc nên bị oan gia đền trả trái ngược như vậy. Tất cả chúng sinh lưu truyền trong 6 đường luân hồi là chỉ lại tại cái thức thứ 8 A Lại Gia. Tại vì cái này thầy nói thêm ra, chứ ở trong cái phần kinh nó không có cái chữ A Lại Gia này. Thành ra thầy nói thêm A Lại Gia để giải thích A Lại Gia cho quý vị. A Lại Gia là thức thứ 8, A Lại Gia tức là tạm thức. Thì quý vị biết cái này chim thổ cưu cái gì, tức là những cái sách, ở trong những sách ngày xưa người ta nói. Nhưng mà bây giờ cái mà duy nhất mà mình còn lại là cái con chim tu hú, là mình biết chắc chắn. Cái này là khoa học mình biết. Tức là những cái nhà mà sinh vật học nó, người ta nghiên cứu thì người ta biết rõ, đúng là con chim tu hú. Con chim tu hú thì nó không phải nó ăn thịt mẹ nó. Nhưng mà quý vị biết tu hú gì phải không? Người ta gọi mấy thầy chùa mà tu mà giả, mấy thầy chùa giả cái bằng thứ tu hú là vậy. Tu hú tức là nó giả, nó không phải con của nó. Mà khi mà con chim tu hú nó đẻ con, đẻ trứng đó quý vị, nó không làm ổ. Nó đi nó kiếm cái ổ nào á, mà con chim nào đó, nó làm sẵn rồi, nó vô ra nó đẻ. nó đẻ nhiều khi lại có cái trứng con khác rồi, hoặc là đã có cái con kia nó nở rồi nữa, nó thấy kệ, nó cứ đẻ vô, nó đẻ cái trứng nó ra, thì cái con chim mẹ lúc trở về thấy có quả trứng đó thì không biết, cứ ấp nó thì nó nở ra con. Thì con chim tu hú nó to lắm, nhiều khi nó to hơn con mẹ nữa. Thì cái việc đầu tiên mà con chim tu hú nó nở ra là nó làm gì? Nó đẩy cái trứng nó ra, hoặc nó đẩy cái đứa cái con chim khác ra, đẩy ra quăng cho mình chết. Việc đầu tiên nó làm là như vậy, để nó chiếm cái ổ đó, chiếm cái ổ đó rồi xong rồi bắt đầu là con mẹ phải nuôi cái con đó. À, thành ra ngày xưa người ta không có quan sát kỹ càng giống như bây giờ, chứ bây giờ thì những nhà sinh vật học người ta biết rõ rệt như vậy rồi. Tức là chỉ có loài tu hú nữa, tức là cúc cu nữa, nó sinh ra thì nó làm như vậy thôi. Tức là nó không có làm tổ, mà chuyên môn nó đi nó đẻ nhờ, nó đợi người ta làm tổ sẵn, nó vô nó đẻ trong đó, xong rồi nó đuổi chủ đi. Giống như bây giờ đó, quý vị thấy tu hú thật, tu hú ở ngoài vậy, nó đợi người ta làm sẵn rồi xong nó vô nó đẻ. À, nó kiếm ổ nó đẻ xong rồi nó đẩy cái người chủ đi, rồi nó chiếm cái ổ đó. Thành ra quý vị thấy ở đây là chuyện có thật, chứ không phải tu hú là chuyện có thật. Còn những cái con này thì mình không biết phá cảnh thổ cưu gì đó là làm sao. Danh hiệu quý phân vì thức của A Lại Gia, bây giờ thầy giảng, thầy nói sơ về A Lại Gia cho mình. Ôi chàng, cái này dài quá quý vị. Đọc cái này đọc nổi không? Quý vị đọc nổi không? Đọc qua thấy trang 500, 501 này, toàn là giảng về cái A Lại Gia không? Hay là quý vị về nhà đọc đi. Chứ thôi bây giờ hết giờ rồi, bây giờ mình đọc cái này cực dữ. Mà cái này thì ngày xưa mình học hết rồi, bây giờ đã 12 giờ thôi mình ngưng đây đi. Quý vị làm ơn về nhà đọc cái phần này đây. Cái phần này thì nó dài, nhưng mà thầy giảng với cái A Lại Gia, nhưng mà thật sự là A Lại Gia không có ở trong kinh, không có trong kinh. Cái này thầy giảng thêm thôi để cho quý vị hiểu cho nó rõ. Thầy ra về ráng mà đọc, đọc thì tới là mình qua cái phần thứ 8 rồi. Thôi mình chắc đây lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều thành Phật đạo.